Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 15 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Michele Dabari từ thầy phù thủy trở lại Công giáo và gia nhập dòng Ba Francisco. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một chuyên mục mới mang tên Đến mà xem. Chuyên mục sẽ do Tứ Quyết phụ trách, nói về hành trình gặp Thầy Giêsu trong cuộc sống. Tuần này, Tứ Quyết sẽ nói về đề tài Nhìn chăm chú. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Erbil, Đức Thượng Phụ Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande cho biết, sau khi họp công nghị của giáo hội này, ít nhất 13 giám mục sẽ đi Georgia để đón Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này trong hai ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 tới đây. Đức Thượng Phụ Sacco nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng các giám mục Kande sẽ gặp Đức Thánh Cha khi Ngài đến thăm cộng đồng Công giáo Assiro Kande chiều thứ Sáu 30 tháng 9 tại nhà thờ Thánh Simon Barsabae ở thủ đô Tbilisi của Georgia. Tại nước này hiện có khoảng 10.000 tín hữu Công giáo Kande. Trong dịp đó cũng có nhiều linh mục và giáo dân Kande từ Iraq đến thủ đô Tbilisi của Georgia để chào đón Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ nói, vì tình hình phức tạp và bi thảm, Đức Thánh Cha không thể đến Iraq thăm chúng tôi, vì thế chúng tôi đến Georgia để gặp Ngài. Trước đó, từ ngày 21 đến 28 tháng 9 này, các giám mục Kande sẽ nhóm công nghị tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và sẽ cứu xét những vấn đề quan trọng như hiện tượng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi vùng Trung Đông, việc phong chân phước cho các vị tử đạo Kande, tương lai chính trị và hành chánh của vùng bình nguyên Ninive. Trước khi bắt đầu công nghị, các giám mục sẽ tĩnh tâm cùng với các linh mục Kande hiện diện ở Iraq với chủ đề là lòng thương xót.
Bosei, từ ngày 13 đến 17 tháng 9 này, tổ công tác chung giữa Giáo hội Công giáo và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đang nhóm họp tại Học viện Đại kết Bosei gần Geneva, Thụy Sĩ để kiểm điểm các quan hệ đại kết. Hai vị điều hợp khóa họp là Đức Tổng giám mục chính thống Nifon của giáo phận Targoviste, đại diện giáo hội chính thống Rumani, và Đức Tổng giám mục Công giáo Diakmuid Martin của giáo phận Dublin, thủ đô Ireland. Trong 5 ngày nhóm họp, tổ công tác chung cũng bàn về sự cộng tác trong các quan hệ liên tôn, vấn đề di dân và tị nạn, công lý và hòa bình, tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco, niềm vui tin mừng và niềm vui yêu thương, cũng như thông điệp Laudato Si của Ngài về việc săn sóc căn nhà chung của nhân loại. Sau cùng, sẽ có những suy tư và thảo luận về việc loan báo tin mừng, hôn nhân và gia đình, những đe dọa môi trường, sự phát triển con đường đại kết.
Genova, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 26 sẽ diễn ra hôm nay 15 tháng 9 tại thành phố cảng Genova, Tây Bắc Italia, với chủ đề Thánh thể là nguồn mạch sứ mạng truyền giáo, Chúa đến gặp gỡ tất cả mọi người theo lượng từ bi thương xót. Thánh lễ khai mạc đại hội sẽ được Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova sở tại, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia chủ sự lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Năm hôm nay tại quảng trường Matteotti. Đức Hồng y cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội. Chương trình ngày hôm sau 16 tháng 9 sẽ có cuộc viếng thăm của các đại biểu tại 46 cơ sở tượng trưng, nơi mà 14 công việc từ bi bác ái về tinh thần và thể lý được thực thi hàng ngày như các nhà tù, nhà thương, trung tâm tiếp đón và lắng nghe, các trường học, quán ăn cho người nghèo. Đặc biệt vào lúc 4 giờ 45 chiều thứ Bảy 17 tháng 9 sẽ có buổi chầu mình Thánh Chúa trọng thể tại khu vực hải cảng cũ. Mình Thánh Chúa sẽ được rước đi trên một con tàu nhỏ của Ban Quản trị Hải cảng. Con tàu này trong những tháng qua đã được dùng trong các sứ vụ cứu vớt người tị nạn trên biển cả. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể sẽ được Đức Hồng y Banyasco chủ sự lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 18 tháng 9 tại quảng trường Kennedy ở Genova, và trước đó có cuộc rước của các huynh đoàn Italia. Để đánh dấu mối liên hệ mật thiết giữa Thánh thể và Đức Bác ái sống thực, Chủ nhật tới tại tất cả các giáo xứ ở Italia có cuộc lạc quyên để giúp đỡ các nạn nhân bị động đất ở miền Trung nước này ngày 24 tháng 8 vừa qua. Trong những ngày Đại hội Thánh thể sẽ có những bài huấn giáo của 8 giám mục, các buổi cử hành thống hối và chầu mình Thánh Chúa ban đêm tại nhà thờ Thánh Matthew ở Genova. Ngoài ra cũng có những sinh hoạt văn hóa như các cuộc viếng thăm tại thành phố cảng với sự hướng dẫn của các chuyên viên. Ngoài ra hai buổi tối thứ Sáu và thứ Bảy 16 và 17 tháng 9 sẽ có một buổi hòa nhạc ở nhà hát Carlo Felice và một buổi sinh hoạt ở quảng trường Matteotti do giới trẻ của giáo phận đảm trách.
Chieti, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 14 từ ngày 15 đến 22 tháng 9 tới đây tại thành phố Chieti, Trung Italia. Hai vị đồng chủ tịch ủy ban là Đức Hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng giám mục Chính thống Job Getcha, 42 tuổi của giáo phận Telmisos. Ngài thay thế Đức Tổng giám mục Zisiulas, 85 tuổi, từ nhiệm vì lý do tuổi tác. Ủy ban có 56 thành viên, một nửa là công giáo và một nửa thuộc 14 giáo hội chính thống. Mỗi giáo hội chính thống cử một giám mục và một thần học gia. Trong 10 năm qua, Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp đã bàn về vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Trong số những khó khăn gặp phải trong cuộc đối thoại, có sự kiện Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow muốn giành quyền lãnh đạo cuộc đối thoại này, chống lại vai trò của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vị tân đồng chủ tịch ủy ban về phía chính thống giáo, Đức Tổng giám mục Job Getcha, không phải là người Hy Lạp, nhưng là người Ukraine hải ngoại. Sự kiện này khiến cho chính thống Moscow càng khó chấp nhận. Tình hình trước đại hội này càng bấp bênh, vì thay vì tiếp tục bàn về vấn đề quyền tối thượng của Phêrô, chính thống Moscow đòi bàn về vấn đề các tín hữu công giáo nghi lễ Byzantine hiệp nhất với tòa thánh như chủ đề chính của khóa họp. Tuy nhiên, tòa thượng phụ chính thống Constantinople không coi lời yêu cầu vừa nói là lập trường chính thức của chính thống Nga, vì thông cáo chỉ do một chức sắc cấp dưới ký tên.
Theo thông cáo chính thức, trong khóa họp từ ngày hôm nay, Ủy ban sẽ cứu xét dự thảo văn kiện do tiểu ban phối hợp của Ủy ban soạn thảo trong khóa họp tại Roma hồi tháng 9 này. Văn kiện tiếp tục suy tư đã khởi sự với văn kiện tại thành Ravenna, xác định một số đặc tính chung giữa công giáo và chính thống về một quyền tối thượng trên bình diện giáo hội hoàn vũ, làm sao để tất cả mọi người chấp nhận như một việc phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Đây là một đề tài liên hệ tới trọng tâm tranh chấp lịch sử giữa công giáo và chính thống.
San Cristoforo, linh mục Edwin Guerrero thuộc giáo phận San Cristoforo ở Venezuela, qua trung gian của phân bộ trợ giúp các giáo hội đau khổ ở nước này, kêu gọi sớm mở những hành lang nhân đạo để giúp dân chúng đang chịu đau khổ. Trong thông cáo chuyển đi hôm 13 tháng 9 vừa qua, cha Guerrero cho biết Venezuela đang chịu cảnh thiếu thốn lương thực, thuốc men, tiền bạc, nền kinh tế suy sụp. Vậy mà chính phủ cố tình nhất loạt phủ nhận tình trạng này. Trái lại, nhà nước còn tấn công giáo hội địa phương đang cố gắng đưa các đồ cứu trợ nhân đạo cho dân chúng ở nội địa đất nước. Thông cáo của cha Guerrero cũng cho biết tại giáo phận San Cristoforo có một tiểu chủng viện với 350 chủng sinh và các chú buộc lòng phải trở về gia đình vì chủng viện không còn lương thực. Cũng vậy, đối với những người già ở các nhà dưỡng lão. Quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Venezuela căng thẳng. Chính phủ dọa sẽ ngưng tài trợ cho 900 trường học do giáo hội đảm trách, đe dọa việc giáo dục cho gần 1 triệu học sinh, hầu hết thuộc các tầng lớp nghèo. Theo cha Guerrero, dân chúng Venezuela coi giáo hội như một cơ chế đáng tin cậy nhất tại nước này và biết rằng giáo hội có thể nhận viện trợ từ nước ngoài. Vì thế, cha kêu gọi để cho các đồ cứu trợ từ ngoại quốc được chuyển đến cho dân nghèo ở Venezuela. Để được như vậy, cần mở ngay những hành lang nhân đạo.
Paraguay, trong những ngày này, Đại hội các cộng đồng cơ bản của giáo hội ở Mỹ Châu Latin đang tiến hành tại thành phố Luque bên Paraguay cho đến ngày 17 tháng 9 tới đây với chủ đề Tiếp tục tiến bước công bố nước Chúa. Đại hội lần này có tầm quan trọng đặc biệt vì đánh dấu 50 năm sự hiện diện của các cộng đồng Kitô cơ bản ở Nam Mỹ, đồng thời đề ra những nền tảng để cải tổ và tái xác định những mục tiêu của các cộng đồng này đứng trước các dấu chỉ thời đại hiện nay. Trong đại hội có nhiều cuộc hội luận, bàn về chủ đề dưới các khía cạnh kinh thánh, thần học và xã hội học. Đại hội này được tiến hành trong quan hệ chặt chẽ với Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin. Đại diện cho cơ quan này tại đại hội có Đức cha Sergio Gualberti, Tổng giám mục giáo phận Santa Cruz de la Sierra bên Bolivia. Các tham dự viên cũng chia sẻ kinh nghiệm với nhau về thực tại các cộng đồng cơ bản của giáo hội hiện nay, với ý thức rằng các cộng đồng này đã ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống của giáo hội tại Mỹ Châu Latin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trong những lúc mệt mỏi và chán chường, chúng ta hãy nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài để được nghỉ ngơi và vơi nhẹ. Đôi khi sự mệt mỏi của chúng ta phát xuất từ việc tin tưởng nơi các sự vật không phải là điều nòng cốt, và vì chúng ta đã xa rời điều thực sự có giá trị trong cuộc sống. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa đoạn phúc âm, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hãy đến với ta, tất cả các con là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, ta sẽ bổ sức cho. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được an nghỉ cho cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, lời mời gọi của Chúa gây kinh ngạc, Ngài mời những kẻ đơn sơ và bị cuộc sống khó khăn đè nặng, Ngài mời gọi những người có biết bao nhu cầu, và hứa với họ rằng, nơi Ngài họ sẽ tìm được nghỉ ngơi và vơi nhẹ. Lời mời gọi được hướng tới ở thể sai khiến, hãy đến với ta, hãy mang lấy ách của ta, và hãy học nơi ta. Giá mà tất cả mọi vị lãnh đạo trên thế giới có thể nói điều này. Lời sai khiến thứ nhất, hãy đến với ta. Khi ngỏ lời với những kẻ mệt mỏi và bị áp bức, Chúa Giêsu tự giới thiệu như người tôi tớ của Chúa được miêu tả trong sách ngôn sứ Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi của người môn đệ để tôi biết ngỏ lời với kẻ mất tin tưởng. Bên cạnh những người mất tin tưởng này, tin mừng cũng thường đặt để những kẻ nghèo khó và bé mọn. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Si tratta di quanti non possono contare su mezzi propri né su amicizie importanti. E si possono solo confidare in Dio.
Đây là những người không thể dựa trên các phương tiện riêng của mình, cũng như trên các tình bạn quan trọng. Họ chỉ có thể tin cậy nơi Thiên Chúa. Ý thức được điều kiện khiêm tốn và bần cùng của mình, họ biết họ tùy thuộc nơi lòng thương xót của Chúa, bằng cách chờ đợi từ Ngài sự trợ giúp duy nhất có thể có. Trong lời mời của Chúa Giêsu, sau cùng chúng ta cũng tìm thấy câu trả lời cho sự chờ mong của họ. Khi trở thành môn đệ của Ngài, họ nhận được lời hứa, tìm thấy sự nghỉ ngơi cho suốt cuộc đời. Một lời hứa vào cuối tin mừng được trải dài ra cho tất cả mọi người. Các con hãy ra đi, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, và làm cho tất cả mọi dân tộc trở thành môn đệ Thầy.
Khi tiếp nhận lời mời cử hành năm thánh ân sủng này, trên toàn thế giới, tín hữu hành hương bước qua cửa thánh lòng thương xót, được mở trong các nhà thờ chính tòa và các đền thánh, và trong biết bao nhiêu nhà thờ trên thế giới, trong các nhà thương, trong các nhà tù. Tại sao lại bước qua cửa của lòng thương xót này? Để tìm Chúa Giêsu, để tìm tình bạn của Chúa Giêsu, để tìm sự bổ sức mà chỉ có Chúa Giêsu trao ban. Con đường này diễn tả sự hoán cải của từng môn đệ bước theo Chúa Giêsu, và sự hoán cải luôn luôn hệ tại việc khám phá ra lòng thương xót của Chúa. và lòng thương xót này vô tận và không thể nào cạn. Lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Như vậy, khi bước qua cửa thánh, chúng ta tuyên xưng rằng tình yêu hiện diện trong thế giới và tình yêu đó mạnh hơn mọi thứ sự dữ, trong đó con người, nhân loại, thế giới bị liên lụy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, lệnh truyền thứ hai là hãy mang lấy ách của ta. Trong bối cảnh của giao ước, truyền thống kinh thánh dùng hình ảnh các ách để ám chỉ mối dây chặt chẽ nối liền dân với Thiên Chúa, và vì thế sự tùng phục ý muốn của Ngài được diễn tả ra trong luật lệ. Tranh luận với các ký lục và các tiến sĩ luật, Chúa Giê-xu đặt ách của Ngài trên các môn đệ, trong đó lề luật tìm được sự thành toàn của nó. Ngài muốn dạy họ rằng họ sẽ khám phá ra ý của Thiên Chúa qua con người của Ngài, qua Chúa Giê-xu, chứ không qua các luật lệ và các quy tắc lạnh lùng mà chính Chúa Giê-xu kết án. Chúng ta có thể đọc chương 23 phúc âm Thánh Ma-thêu nhé. Ngài ở trong trung tâm tương quan của họ với Thiên Chúa, ở trong trung tâm của các tương quan này giữa các môn đệ và ở trọng tâm cuộc sống của mỗi người. Khi nhận lấy ách của Chúa Giê-xu như thế, mỗi môn đệ bước vào trong sự hiệp thông với Ngài và chia sẻ mầu nhiệm thập giá và số phận cứu rỗi của Ngài. Kết quả là lệnh truyền thứ ba, hãy học nơi ta. Chúa Giê-xu vạch ra cho các môn đệ Ngài một con đường hiểu biết và noi gương. Ngài không phải là một vị thầy một cách nghiêm ngặt áp đặt trên người khác các gánh nặng mà Ngài không mang. Đây đã là lời tố cáo mà Ngài đưa ra cho các tiến sĩ luật. Ngài hướng tới các người khiêm tốn và bé nhỏ, các người nghèo, các người túng thiếu, bởi vì chính Ngài cũng đã tự trở thành bé nhỏ và khiêm tốn. Ngài hiểu biết người nghèo và người đau khổ, bởi vì chính Ngài cũng nghèo nàn và bị thử thách bởi khổ đau. Đức Thánh Cha giải thích thêm.
Per salvare l'umanità, Gesù non ha percorso una strada facile. Al contrario, il suo cammino è stato doloroso e difficile.
Để cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu đã không đi theo một con đường dễ dàng. Trái lại, con đường của Ngài đã là con đường khổ đau và khó khăn. Như thư gửi tín hữu Philippe đã viết, người đã hạ mình bằng cách vâng lời cho đến chết và chết trên thập tự. Ách mà các người nghèo và các người bị áp bức mang cũng chính là ách mà Ngài đã mang trước họ. Vì thế nó là một ách nhẹ nhàng. Ngài đã mang trên vai các khổ đau và tội lỗi của toàn nhân loại. Như vậy, đối với người môn đệ, nhận lấy ách của Chúa Giê-xu có nghĩa là nhận lấy sự mạc khải của Ngài và tiếp đón nó. Nơi Ngài lòng thương xót của Thiên Chúa đã lo lắng cho các nghèo khó của con người, và như thế trao ban cho tất cả mọi người khả thể của ơn cứu độ. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại có khả năng nói các điều này? Bởi vì Ngài biến thành tất cả cho mọi người, gần gũi mọi người, gần gũi những kẻ nghèo túng. Ngài đã là một mục tử sống giữa dân chúng, sống giữa những người nghèo. Ngài đã làm việc suốt ngày với họ. Chúa Giê-xu đã không phải là một hoàng tử. Thật là xấu cho giáo hội khi các mục tử trở thành các ông hoàng, sống xa cách dân chúng, xa cách người nghèo. Đó không phải là tinh thần của Chúa Giê-xu. Ngài của trách các mục tử này, và Chúa Giê-xu nói với dân chúng về các mục tử này như sau. Hãy làm điều họ nói, nhưng đừng làm như họ. Anh chị em thân mến, đối với cả chúng ta nữa cũng có những lúc mệt mỏi và chán nản. Khi đó chúng ta hãy nhớ tới các lời này của Chúa, trao ban cho chúng ta biết bao an ủi, và làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang dùng sức lực của mình để phục vụ sự thiện. Thật thế, đôi khi sự mệt nhọc của chúng ta đã là do tin tưởng nơi các điều không phải là nòng cốt, bởi vì chúng ta đã xa rời điều thực sự có giá trị trong cuộc sống. Chúa dạy chúng ta đừng sợ hãi theo Ngài, bởi vì niềm hy vọng mà chúng ta đặt nơi Ngài sẽ không bị thất vọng. Như thế chúng ta được mời gọi học nơi Ngài sống lòng thương xót có nghĩa là gì, để là dụng cụ của lòng xót thương. Sống lòng thương xót để là dụng cụ của lòng xót thương. Sống lòng thương xót có nghĩa là cảm thấy mình cần lòng xót thương của Chúa Giê-xu, và khi chúng ta cảm thấy mình cần ơn tha thứ, cần sự ủi an, cần lòng thương xót của Chúa Giêsu, chúng ta học thương xót các người khác.
Giữ cái nhìn trên con Thiên Chúa làm cho chúng ta hiểu chúng ta còn biết bao đường phải đi, nhưng đồng thời cũng đổ tràn đầy trên chúng ta niềm vui biết rằng chúng ta đang cùng đi với Ngài và chúng ta không bao giờ cô đơn. Như thế, hãy can đảm lên nhé, can đảm. Chúng ta đừng để lấy mất đi niềm vui là môn đệ của Chúa. Nhưng mà, thưa cha, con là kẻ tội lỗi, làm sao con có thể làm được? Hãy để cho Chúa nhìn bạn, hãy mở con tim bạn ra, hãy cảm nhận trên bạn cái nhìn của Ngài, lòng thương xót của Ngài, và con tim của bạn sẽ được tràn đầy niềm vui của sự tha thứ nếu bạn đến gần xin ơn tha thứ. Chúng ta đừng để cho mình bị đánh cắp đi niềm hy vọng sống cuộc sống với Ngài và với sức mạnh của sự an ủi của Ngài. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện. Trong số các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào tín hữu Tổng giáo phận Rouen do Đức Giám mục hướng dẫn, các chủng sinh giáo phận Lille, cũng như liên hiệp các cựu học sinh các trường của dòng tên, cũng như tín hữu Bỉ và Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu đến từ các nước Anh, Ecos, Ireland, Bỉ, Australia, Indonesia, Malaysia, Canada và Hoa Kỳ, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Slovakia và các nước châu Mỹ Latin. Ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ tôn vinh thánh giá, trên đó con Thiên Chúa đã chết để cứu chuộc nhân loại. Nó là câu trả lời của Thiên Chúa cho sự dữ và tội lỗi của con người, một câu trả lời của tình yêu, lòng thương xót và ơn tha thứ. Trong số các nhóm tiếng Ý, Ngài chào tín hữu của các giáo phận Lugano, Acetacento, các nữ tu Claret thuộc nhiều quốc gia hành hương năm thánh, nhóm Biomedia Milano. Ngài cầu mong mọi người có những ngày hành hương hữu ích và tràn đầy ơn thánh. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu mong các bạn trẻ hăng hái bước vào năm học mới sau kỳ nghỉ hè, trong thái độ đối thoại với Chúa. Người đau yếu tìm thấy nơi thập giá Chúa niềm an ủi, ánh sáng và bình an. Còn các đôi vợ chồng mới cưới luôn sống tương quan với Chúa Kitô chịu đóng đinh, để tình yêu của họ luôn được chân thực, phong phú và bền lâu. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Michele da Bari, từ thầy phù thủy theo Công giáo và gia nhập dòng Ba Francisco.
Sau đây là chứng tá của Michele, một người đàn ông Ý 49 tuổi, sinh sống tại thành Bari, mạng Nam Italia. Ông Michele có một quá khứ phù thủy, chuyên kiếm tiền bằng nghề bói toán ma thuật tự tay làm bùa phép bán cho người khác. Trên trang mạng dòng Francisco, ông kể lại như sau. Tôi tên là Michele. Từ năm 16 tuổi, tôi say mê học hỏi ma thuật, bói toán và bùa phép. Tôi theo học nhiều khóa học về ma thuật, đọc sách báo và ngày càng đi sâu vào con đường này hơn. Rồi năm 20 tuổi, tôi bắt đầu thực hành ma thuật như nghề nghiệp, bắt đầu có khách hàng ngày càng đông. Tôi tự tay chế ra những bùa phép và rất nhiều khách hàng khen là công hiệu, khiến tiếng tăm lan truyền từ người này sang người khác, và càng ngày tôi càng có nhiều khách hơn. Tiền bạc vào như nước, khiến tôi rủng rỉnh tiêu xài thoải mái. Đến khoảng năm 30 tuổi, tôi từ bỏ mọi công ăn việc làm để hành nghề bói toán bùa phép. Trong một thời gian dài, tôi miệt mài sống nhờ nghề phù thủy, bói toán và ma thuật. Nhưng phải nói là ma thuật trắng, nghĩa là không nhắm mục đích làm hại bất cứ ai. Tôi cũng không lấy tiền công nhiều. Có những khách hàng hỏi tại sao làm và bán các bùa phép với giá thật rẻ chỉ có 120 euro, trong khi những người khác bán tới 600 euro cùng một bùa ấy, tức là đắt hơn tới 5 lần. Nhưng tôi thì tôi nghĩ là tôi làm đúng, là tôi giúp người khác, chứ không phải là tôi sai lầm, là đang đi ngược lại đức tin của tôi. Một đức tin hời hợt nông cạn, nhưng vẫn là đức tin vì tôi đã được rửa tội, đã được rước lễ lần đầu, được chịu phép thêm sức. Tôi đã sống xa rời đức tin, không đi nhà thờ xem lễ, và cũng không biết rằng ma thuật là công trình của ma quỷ. Cho đến một lúc nọ, tôi cảm thấy áy náy và bắt đầu suy nghĩ lại. Tất cả khởi đầu với sự kiện một bùa phép tôi làm cho chính tôi đã không có một công hiệu nào. Thế rồi thêm vào đó, tôi không thể hiểu được tại sao mà giới người sống nhờ ma thuật bói toán lại có thể lạm dụng sự ngây thơ của khách hàng, bán những bùa phép với giá cao ngất ngưỡng. Để làm những bùa phép này, họ chỉ cần tốn vài xu mua vật liệu, rồi phù phép truyền năng lượng cho những vật dụng ấy và bán ra với giá thật cao mà người ta vẫn nhắm mắt mua vì tin tưởng sẽ được tội ý. Đối với tôi, làm như thế có nghĩa là lường gạt người khác, là lạm dụng sự ngây thơ của họ để làm tiền. Chính vợ tôi đã đưa những băn khoăn nghi ngờ đầu tiên vào tâm trí tôi. Nhà tôi là một người có đức tin và sống đức tin. Một ngày nọ, nhà tôi thuyết phục tôi cùng đi hành hương Assisi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến Thánh Francisco thành Assisi. Khi đến nơi, tôi chùng chân không bước vào cửa đền thánh được. Lúc ấy tôi không biết tại sao, nhưng về sau này tôi mới ý thức được là lúc ấy tôi vẫn còn là con người của ma thuật, tôi vẫn còn thực hành ma thuật. Nhưng cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu cầu nguyện. Sức mạnh của lời cầu nguyện thật là vô song. Ngày 18 tháng Giêng năm 1991, tôi bước vào một nhà thờ ở Paris và ít lâu sau đó, tôi dẹp hết mọi vật liệu ma thuật phù phép và không bao giờ động đến chúng nữa. Khi đã trở về với ánh sáng tâm linh, thấy rõ lỗi lầm sai lầm trước đây, tôi đã tìm cách tiếp xúc lại với mọi khách hàng của mình, xin lại các bùa phép và đổi lại bằng một thánh giá nhỏ. Đây là một cử chỉ biểu tượng để xin lỗi họ và để minh xác rằng không phải là ma thuật, nhưng chính đức tin mới có thể giải quyết mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Ngày nay, Michele đã tròn 49 tuổi. Người cụ phù thủy này bây giờ là một thành viên dòng ba Francisco, chuyên chăm và nhiệt thành sống đạo. Khi nhớ về thời gian hành nghề ma thuật ngày xưa, ông nói, đó là một thế giới lừa đảo lớn lao, có những nhà bói toán ma thuật và những khách hàng nghĩ rằng họ đâu có làm gì sai trái, đâu có hại ai. Nhưng thật ra không phải thế, họ không biết là nghề bói toán hay ma thuật bị luật pháp quốc gia cấm tuyệt. Và họ cũng không ý thức được rằng không thể đi nhà thờ và rồi chạy đến thầy xem bói. Thiên Chúa và ma thuật là hai điều không thể đi song đôi với nhau được.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục mới Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về Nhìn Chăm Chú.
Bạn thân mến, đôi mắt tạm sánh ví như chiếc máy chụp hình. Đôi mắt là của tôi, tựa như chiếc máy chụp hình trong tay người chủ. Mắt tôi mở, máy được bật. Mắt tôi nhìn, máy hình lia lia. Nhưng tôi chỉ thấy điều tôi muốn thấy, cũng như cái máy chỉ thấy hình ảnh mà người chủ muốn. Hình ảnh chỉ được ghi nhớ khi người chủ bấm nút. Thế là, mắt tôi chỉ nhìn điều tôi muốn, chỉ thấy điều tôi tìm, và chỉ ghi nhớ điều tôi ước mong. Khi thành công, tôi thấy đời thật đẹp, người thật tốt, toàn là màu hồng. Có lẽ khi ấy, tôi dễ nhìn vào bản thân mà có chút tự hào kiêu hãnh. Có lẽ khi ấy, tôi nhìn người khác mà biết ơn và tin tưởng. Có lẽ khi ấy, Chúa ở thật gần, vì người đang ban phúc lành cho tôi. Cũng có thể tôi tự tin đến mức chẳng cần Chúa, chẳng cần ai mà mình vẫn tự sức thành đạt. Đến một ngày, trời không sáng mãi, mây đen, mưa tới, đêm tối ập xuống. Tôi thấy đời từ một góc khác. Khi thất bại, tôi bắt gặp những ánh mắt chê cười, khinh miệt, hoặc phớt lờ quên lãng. Khi tôi nhìn vào bản thân mà chỉ thấy tăm tối, nhìn vào người khác mà chỉ thấy nghi ngờ, nhìn vào Chúa mà chẳng thấy gì. Can đảm trong niềm tin, tôi thấy mình thật bé nhỏ, và nài xin Chúa đoái thương nhìn đến tôi. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết khi đang trong cảnh cùng quẫn mà nhận được một ánh nhìn cảm thông trong sáng từ người khác. Có một nghịch lý dễ thương là các ống kính chỉ chụp hình và hai ống kính không chụp hình của nhau. Cũng thế, cặp mắt của hai người thường nhìn xung quanh mà có mấy khi nhìn nhau. Tôi muốn bạn nhìn vào mắt tôi, mà tôi lại không muốn nhìn mắt bạn. Xin lỗi bạn vì tôi đã thường sống như thế. Hai ống kính nếu nhìn nhau chỉ thấy hai cái máy, nhưng hai con người nếu nhìn nhau sẽ thấy hai thế giới, hai chân trời. Chân trời có thể sâu hoắm đầy sợ hãi khi con người nhìn nhau như những con sói muốn cắn xé nuốt chửng. Chân trời có thể rộng mở thân thương khi con người thấy nhau là anh chị em. Làm thế nào để nhìn, để thấy tha nhân là anh chị em của mình? Rất khó mà cũng thật dễ. Dễ là vì ai cũng có thể làm, khó là vì ít người muốn làm. Lần kia, khi thầy Giê-xu và các môn đệ vào nhà ông biệt phái để dùng bữa, có người phụ nữ nổi tiếng là tội lỗi cũng vào. Chị khóc lóc, lấy nước mắt tưới ướt chân thầy, rồi lấy tóc mà lau. Ông biệt phái chỉ nhìn thấy chị ấy là người tội lỗi. Ông cũng thấy rằng thầy Giê-xu tốt lành, thế mà không biết phân biệt kẻ tốt người xấu. Lối nhìn của ông là dò xét, phân biệt và xét đoán. Thầy Giê-xu nhìn theo một lối khác. Thầy giúp ông thấy rằng chị dù tội lỗi nhiều nhưng đã được tha thứ nhiều, vì bằng cớ là chị đã yêu mến rất nhiều. Thầy Giê-xu thấy một vị thánh nơi một tội nhân. Còn tôi thường chỉ thấy tội lỗi của người khác, ngay cả khi họ đã thành thánh nhân. Lần khác, khi chứng kiến mọi người bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ, người ta thường chỉ chú tâm xem ai bỏ tiền nhiều hơn. Người ta thấy rất nhiều, cụ thể là rất nhiều tiền. Còn thầy Giê-xu, thầy thấy điều rất bé nhỏ. Thầy thấy đồng tiền nhỏ xíu của bà quá nghèo. Thầy thấy một con người dám hiến dâng tất cả. Thầy thấy chọn cả cuộc đời của bà. Khi nhìn, khi thấy, người ta tự nhiên so sánh. Khi so sánh, hàm chứa rằng người ta có một thang giá trị để so sánh. Nhìn từ bên ngoài, tôi dễ lấy tiền để đo. Nhưng thầy Giê-xu nhìn thấu lòng người, thầy lấy tâm để đo. Tôi thường thấy điều lớn lao mà lại rỗng tuếch. Còn thầy Giê-xu, thầy thấy điều bé nhỏ mà sâu thẳm. Cách hành xử của thầy với các môn đệ cũng rất đặc biệt. Người ta thường thấy nơi ông Lê-vi là kẻ thu thuế, là kẻ lấy tiền của dân, là kẻ làm tay sai cho đế quốc, là kẻ tội lỗi. Vậy mà thầy Giê-xu lại nhìn thấy nơi Lê-vi một người môn đệ tốt lành, một người tông đồ nhiệt thành. Còn Phêrô, sau khi Phêrô chối thầy, ông thấy mình thật xấu hổ. Thế mà thầy vẫn nhìn ông với ánh mắt của người thầy đối với đệ tử thân thương. Ánh mắt ấy đã biến đổi ông từ kẻ nhút nhát thành cột trụ của nhóm. Bạn thân mến, ánh mắt Giê-xu vẫn có đó khi mà Gioan Bosco nhìn thấy nơi các trẻ bụi đời là chính anh em của mình, là chính những vị thánh, những tông đồ tương lai. Khi mà mẹ Teresa Calcutta nhìn thấy nơi những người bị bỏ rơi sắp chết là chính anh chị em của mình, là chính những người con đáng mến của cha trên trời. Khi mà chính bạn và tôi để cho ánh mắt Giê-xu cảm hóa, để chúng ta có thể thấy nhau là anh chị em.
Trái tim xanh, mãi thêm xanh, cho trái tim tươi, mãi thêm tươi, tươi trong Giê-xu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Genova, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 26 sẽ khai diễn hôm nay 15 tháng 9 tại Genova, Bắc Italia với chủ đề Thánh thể là nguồn mạch sứ mạng truyền giáo. Chúa đến gặp gỡ tất cả mọi người theo lượng từ bi thương xót. Chieti, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 14 từ ngày 15 đến 22 tháng 9 tới đây tại thành phố Chieti, Trung Italia. Erbil, sau khi họp công nghị, ít nhất 13 giám mục Công giáo Kande sẽ đi Georgia để đón Đức Thánh cha Francisco đến viếng thăm nước này trong hai ngày, 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.